Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
7 giờ sáng. Ngủ trên võng bạt mắc trước cửa nhà, nhà chật quá, chỉ đủ cho 3 người nằm giường. Đấy là 2 đứa nhỏ đã phải dồn vào chỗ khác. Đêm lạnh và mê mệt, sau một đợt đi ô tô Nhừ Từ hôm qua 3 giờ 30 chiều, lại hành quân sau quốc lộ 1A, tập trung cho một ngã ba đường đất đỏ kín đáo. Ở đây đã tấp nập không khí khẩn trương của cửa ngõ mặt trận. Mũ tai bèo, quân phục mới toanh, những khẩu pháo nòng dài quãng và những chiếc xe xích sắt nổ máy làm rung chuyển lòng đường, lòng người, cả đạn dược, nhà bạt, cả quân trang, quân dụng, lình kình. Tưởng chừng đây là đoàn quân đang thật sự đi vào tiền tuyến, mà có lẽ thật sự đang đi vào chiến trường, điều đó không thể nào khẳng định khi đang ở đất A này. Lại tạm biệt Nghệ An, tạm biệt Như Anh, sắp đến thành phố Vinh, thành phố đỏ bên bờ sông Lam, con sông chảy qua quê hương cha Như Anh. Thành phố mà chỉ một lỗ thủng trên mái ngói cũng đủ cho Phạm Tiến Duật xúc cảm đến một bài thơ đặc sắc. Bên đường, còn những hố bom 3 giờ sáng qua giặc vừa ném xuống. Nhìn người dân thành phố đứng nhìn ngôi nhà tung ngói và hố bom lở loét với vẻ thờ ơ, bình thản lạ lùng, thấy vững lòng vô hạn. Đúng là ở đây, hố bom là chuyện thường không nói nữa. Thành phố đổ nát nhiều, nhà 4 tầng, nhà 3 tầng sụp đổ và rêu đã lên xanh. Nhưng cũng trong những ngôi nhà đó là vết xi măng nâu nhạt loang lổ, là cần trục và giàn giáo vươn thẳng lên trời. Những ngôi nhà một tầng kiểu cổ, mái vẩy cá ẩn mình trong cây lá xanh bảo người qua đường biết lịch sử lâu đời của thành phố nên thơ. Mình nhìn núi Quyết, núi Hồng Lĩnh và nhà máy Điện Vinh, những tên đất nước đã đi vào lịch sử. Thế mà mọi cái đều đơn sơ, đều giản dị như chính con người tuyệt diệu ở đây. Núi không cao, không lạ, vẫn cây cỏ ấy, vẫn con đường mòn lên núi, nhưng là điểm cao nhất của thành phố. Ta đã chặn lũ cướp trời từ ở chỗ này. Điều đặc biệt nhất là ở bến Phà Vinh, xe tập trung lại đông nhất, ô tô chở bộ đội được đồng bào ưu tiên, vượt qua hàng mấy chục chiếc xe xếp dọc bên đường. Lúc ấy trời đổ mưa, hạt nhỏ nhưng mau, sông Lam dâng những đợt sóng mạnh và dài. Mình đứng ở bên trái đầu phà, chỗ ấy gió mạnh nhất và hứng nước mưa nhiều nhất. Mình muốn thả sức cho mưa gió sông Lam phả vào người, ướt hết cả nửa người, lạnh lắm. Ngoài lại nhìn bờ, thành phố hiện lên như một giấc mơ, trời rất mù, không thể nhìn thấy ống khói nhà máy. Nhưng từ đỉnh sóng sông Lam mưa bụi, ánh điện lòe nhòe như sao xa. Ừ, đúng đấy, thành phố đang hát bên bờ kia. Mình bỗng nhớ câu hò của người con trai buồn, man mác và tủi tủi. Câu hò trả lời người con gái mênh mông trên dòng vừa trong vừa mát. Trách em sao nỡ hỡi bạn lòng ơi. Sông đục và lạnh, trong gió mưa, một cánh buồm vút hình vỉ, lùi thùi cuốn trên mặt sóng, sông Lam của em đây. Bắt đầu những con đường quanh co, lượn theo những ngọn đồi thấp và đen kịt trong đêm. Ngồi trong ô tô tải, giữa đống người và máy móc, chỉ nhận thấy con đường qua ánh đèn của xe sau. Hố bom, hố bom, cứ lần lượt hiện ra qua khoảng nhỏ của cánh tay bạn níu lấy mui xe cho khỏi ngã. Mỗi hố bom là một lần sốc nảy tung người, đường vắng, khách đi bộ, đi xe đạp, thỉnh thoảng mới thấy vài người vội vã trong áo mưa. À, đất áo tơi mà, Hà Tĩnh đi rồi, lại có nhiều là những chuyến xe vô gia tiền tuyến, buồn nôn kinh khủng và có lẽ sẽ không thể chịu được nữa.
Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
Tưởng hành quân xa lắm, nhưng quanh quẩn vẫn trong huyện Cẩm Xuyên, bắt đầu tập trung từ 4 giờ chiều và chỉ 9 giờ tối đã tới nơi. Dọc đường hành quân, mình được nghe những đồng chí đi trước kể rất nhiều về tuyến đường giao liên quan trọng bậc nhất của chiến trường. Người ta nói rằng, những năm địch đánh phá ác liệt, không lúc nào cướp máy bay trên đầu, bom giặc thả bên đường chi chít. Ban đêm pháo sáng như ban ngày và ô tô chạy thầm, chạy bằng đèn gầm thoi thóp. Bao nhiêu chiếc xe đã đổ, đã bị bẹp trên con đường huyết mạch xa tiền tuyến này. Nhưng hàng vẫn ra tiền tuyến, bộ đội vẫn ra tiền tuyến và thắng lợi cứ lớn dần lên mãi, kỳ diệu vô cùng đất nước chúng ta. Hành quân ban đêm giữa cánh đồng tối đen như mực, đeo nặng, mệt, nhưng khoan khoái biết chừng nào. Tháng tư, đom đóm bay ra sáng lung linh trong cỏ, trên những bụi cây ướt hơi sương. Bỗng nghĩ, đom đóm có tên riêng không nhỉ, con đang lượn dưới dòng suối cạn, hẳn tên là Kiều Diễm, vì nó trong sáng và hiền dịu lạ lùng. Vì nó lấp lánh đến kinh ngạc đấy bạn ơi. Mình hỏi Trương, có biết bài hát con đom đóm, bởi đang nhớ tới hôm nào đi bên Như Anh, nhưng anh cũng hỏi mình như vậy. Làm sao Trương có thể biết được bài hát ấy? Bài hát trên đường Nguyễn Ái Quốc trong đêm tháng 7 yên tĩnh êm đềm, Trương bảo bài hát ấy thế nào? Sao khi Như Anh hỏi, mình không biết đường hỏi câu như thế? Bài hát ấy thế nào hở như anh? Vậy mà những con đom đóm vô tư lự ấy cứ múa lượn hoài. Nó biết đâu rằng có anh lính trẻ đang mơ hồ nghĩ về một bóng dáng xa xôi qua ánh sáng mờ ảo xanh của nó. Đang diễn tập và lại cũng gần tới chiến trường thật sự nên người ta cấm bật đèn pin. Chỉ có những điếu thuốc lá sông Hồng loại 4 hào là tha hồ đỏ ở đầu môi. Trong đêm khuya, lố nhố bóng người đứng ngồi, lố nhố ba lô, son nồi và cả đòn kiêng chọc thoải mái vào những vì sao xa nhất. Con đường vào làng bẩn đến kinh khủng, bùn ngập đến mắt cá và nồng nặc mùi phân trâu. Thật là khó người, bộ đội vừa đi vừa rùa. Đường thì không hẹp lắm đâu, còn khá rộng là đằng khác. Ô tô vận tải có thể ra vào thoải mái, nhưng chỉ tội bùn, phân, gánh nặng, đường trơn. Sơn bảo đây là tình huống thứ 6, mãi đến khi xuống một cái dốc nhỏ khô ráo, thoát khỏi con đường trâu đi mới cảm thấy thú vị và nên thơ một chút. Như một giấc mơ, khi qua ô cửa tò vò của vòm cây, lập tức hiện ra một bãi cát chạy khá xa. Đến sáng mới biết đó là dòng sông đang mùa rút nước. Chỉ còn ít ở bờ kia, lộ đến đầu gối hay hơn một chút, sông chắc là trong lắm. Vì đáy và ven sông toàn cát mà thôi, bộ đội qua sông lòng rất vui, hứng khởi, thật giống như cảnh chiến trường mà mình đã xem trong bộ phim tài liệu. Ở bờ kia, sau lá, lò đỏ ánh đèn. Có o gái giao liên đứng chờ anh bộ đội, o cười nghe vui đáo để và cứ nhất định rằng lấy ba lô của vực để đeo hộ. Mình chợt nhớ dọc đường hành quân, Hùng đã ca kéo thế nào mà một o to người mới lớp 7 đã gánh hộ hai cuộn dây nặng trịch. Gớm thật, các chàng trai của A Hữu Tuyến giỏi mồm giỏi miệng. Mới lần đầu, mình đã cảm thấy ưa dân khu 4, thật thà, chất phác và giác ngộ. Mình và Y hai đứa vào chung nhà ông Y, có một con trai đi bộ đội, anh đóng ở Nghệ An, gần thành phố Vinh, có hai cô gái lớp 7 và lớp 5, còn đứa con trai gần nhất, tên là Hùng, thì rất vui, rất kháu, rất quý các chú bộ đội đến địa phương này. Ở đây dù già, dù trẻ, đều gọi bộ đội là chú. Mình nghĩ chữ chú ấy đã vượt ra ngoài khái niệm chú em và cha chú. Nó đã dành ra một địa vị đặc biệt kính trọng và âu yếm cho anh bộ đội, cũng như chữ bác. Vô cùng độc đáo mà dân tộc đã dành riêng cho Bác Hồ. Như thế đấy, ở đây, ở vùng mà những đoàn quân vào ra chiến trường đều phải dừng chân, người dân trên đất này đã thấu hiểu, đã thương yêu và cảm phục anh bộ đội, con em của họ, ruột thịt của họ, niềm vui và niềm hy vọng của cả xóm làng. Đến Hà Tĩnh, vào bất kỳ nhà ai, người ta cũng hỏi các chú đi vô hay đi ra. Như vậy nghĩa là đã vào đến Hà Tĩnh là ít nhất cũng sẽ được nhìn thấy chiến trường, ít nhất cũng phải được một lần nắm lấy hòn đất còn đượm hơi lửa napalm mà suy nghĩ đến những điều lớn lao của cuộc sống, suy nghĩ đến tương lai, đến chân lý của thời đại, lúc đó sẽ hạnh phúc biết bao. Đến đâu cũng phải đào ngay hầm, ở chỗ tạm dừng như Nghi Long, Nghi Lộc hay Cẩm Hưng thì chỉ cần đào khoảng 80cm, nghĩa là ngồi ngập đầu là được. Đào xong đi là vừa, nhưng vẫn phải đào để sẵn sàng chiến đấu. Còn đến đây, chỗ ở tương đối lâu hơn thì phải đào sâu 1m50, có hàm ếch hoặc có nắp để tránh bom bi, bom phá và đạn địch pháo kích. Đêm qua, địch cho tàu chiến pháo kích qua cầu hộ, chỉ cách đây vài km, cả trưa nay cũng vậy, lúc mình ngủ nghe có tiếng ì ầm, té ra tàu chiến đang pháo kích. Biển cách đây chẳng xa lắm, theo đường chim bay là 4 km, có dịp nào sẽ ra biển, mặc dù tình hình phòng không khá căng. Ngày 13 tháng 4 năm 1972, sáng nay cả A hầu hết lên rú kiếm củi. Ở nhà có mình Y và anh Trờ làm bếp, làm quanh quẩn buộc mấy cái nan tre lên mái là xong. Tuy khói cũng lên làm mình và Y ho sặc sụa, mình cứ đòi anh Trờ cho chẻ lạt. Tục cử đã bảo đàn bà không biết nuôi heo là đàn bà nhát, đàn ông không biết buộc lạt là đàn ông hư. Buộc lạt thì dễ dàng thôi, nhưng chẻ lạt thì quả là mình vụng lắm, phải tập dần, rèn dần và chắc là làm tốt thôi. Hôm nay cảm thấy thấm mệt và người hơi bại hoại, mình nhớ đến buổi họp A tối qua. Thực tình mình cũng không ngờ bọn nó buồn cười như thế, chẳng qua Quy và D là nhờ có sự lười họp của đồng đội mà này nọ thôi. Mình đã nghĩ và nhủ bao nhiêu lần, tất cả những điều đó chỉ là trò trẻ con, nhưng vẫn cảm thấy buồn buồn và hơi nản chí. Người ta bảo rằng số phận càng ít chiều cười nào thì người đó càng hạnh phúc, càng cay gắt, càng nghiêm khắc với bản thân thì càng tiến bộ nhanh. Mình cần gì một lời động viên hão huyền của một người cán bộ nào nhỉ? Làm việc là theo lương tâm, theo nhiệt tình cách mạng của mỗi người. Mình không thể chịu đựng được cái thái độ giả dối, bợ đỡ cấp trên và lấy lòng cấp dưới. Không thể chịu đựng được thái độ lên mặt kè cả, phát biểu với giọng khề khà nhạo báng của D. Nói chung, sống trong tập thể này không được thoải mái lắm. Gò bó và người ta sống không lành mạnh, giản dị, chân thành. B trưởng Lộc cũng không phải như mình suy nghĩ, anh nhiệt tình, sốc vác, nhưng nhiều lúc lên tiếng cán bộ hay cáu gắt. 14 tháng 4 năm 1972, chuẩn bị đi lấy củi trên rừng. Hôm qua mình và Y định lên lấy mấy cây gỗ nhỏ về làm nắp hầm. Nhưng nghe người ta nói thì rừng cách đây xa, 8 km cơ. Thế mà hôm nay sẽ phải đến đấy lấy củi về đun, hơi ngại ngại. Nhưng chắc vào rừng sẽ thú vị hơn. Nghe tụi nó nói thì rừng có rất nhiều cây cơm nếp thơm lừng. Nói chung, mình cảm thấy bây giờ đã quen sống thay đổi môi trường nhiều nên không cảm thấy hết những điều mới lạ đang đến với mình. Chỉ nghĩ lại rằng, thuở nhỏ cứ mỗi lần chuyển chỗ ở, đi sơ tán hoặc chuyển nhà là ít nhất một đêm mình khó ngủ, cái cảm giác bồn chồn, dạo dực, cái cảm giác mới mẻ xoa dịu chui trong cảm nghĩ như một đám mây bông. Để rồi buổi sáng nhất định thằng bé lại mò ra ngõ, ngắm nghía cái lối đi về và cái cửa từ nay bắt đầu thân thương quen thuộc. Xong giờ đây không còn cảm giác lạ lẫm ấy nữa. Tới đâu cũng quen ngay và không cần có một thời gian nghiền ngẫm sờ mó, tìm tòi hay kinh ngạc nữa. Dạo đến Đồng Châu lấy nứa, thấy những ngôi nhà lợp phên thấp thoáng trong cây lá bên dòng suối cạn, nước lay lứt mà trong. Nhìn thấy chiếc cầu vá víu bằng hàng trăm thanh gỗ sơ mướp, mình thực như không có gì lạ cả. Cái lạ lùng đối với mình là hàng rào quanh nhà chỉ gồm những thanh gỗ đặt cát lên một chạc cây. Ở đây cũng thế, nhà cửa cũng giống Nghệ An, bếp luôn luôn ở bên trái và kề sát nhà. Ngồi trong nhà thỉnh thoảng lại có mạng nhện đen bụi rơi vào cổ áo. Ngẩng lên, nhìn thì cả mái trong đen ngòm, người ta bảo như vậy thì đỡ mọt. Kể ra thì cũng hơi lạ một chút, ở đây chỉ khác một chút là sân phần lớn chất xi măng, bể nước hình trụ, thấp lè tè. Người ta gánh nước ở sông theo một cái thói quen tốt, ra giữa bãi cát giữa sông, khoét một lỗ và múc nước thấm vào đấy. Như một cái bể lọc thiên nhiên vậy, kể cũng sạch. Mặc dù sông nhìn đã rất trong, thế cả cát sỏi dưới đáy và những bụi cây gì đó mình chưa biết tên. Thiên nhiên chỉ khác có vậy thôi, còn thì quen thuộc cả. Cả lối vào nhà, lối đi xuống sông cũng không có gì lạ. Với là những âm thanh quen thuộc của con bìm bịp ở một quãng sông, vẫn tiếng chim nhại theo tiếng lá che rung trên môi anh bộ đội quen thuộc như những con người ở đây.